Độc Tôn Tam Giới, chương 190, Thủy Nguyệt Đại Sư 1, Góc Truyện Audio.com. Một mặt nước vầng sáng như kính, mênh mông bát ngát hiện ra ba quang lăn tăn, cho người một loại cảm giác thần thánh. Nước này, tên là Thủy Nguyệt Hồ, trong hồ có hòn đảo liền khối, chi chít như sao, đúng là nơi đạo thống của Tử Dương Tông Thủy Nguyệt nhất mạch. Ánh sáng như thủy nguyệt, khí lành quấn quanh quần đảo. Giờ phút này, ở chỗ sâu trong một hòn đảo, cuối một trúc lâm tử sắc có một tòa bảo điện, đúng là căn cứ của Thủy Nguyệt Đại Sư. Trên đại môn bảo điện treo một bảng hiệu, dùng kiều triện khắc lấy hai chữ Thủy Nguyệt, muôn hình vạn trạng, đều có một phen ý cảnh. Trong điện, Sở Tinh Hán khoanh tay mà đứng, mà Dư Giới cùng Long Cư Tuyết thì đứng ở dưới tay Sở Tinh Hán, mỗi một cái đều rất vâng lời, đại khí cũng không dám ra ngoài. Phía trên bảo tọa ngồi xếp bằng một nữ tử tuổi nhìn về phía trên đại khái hơn 30, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trong đẹp đẽ quý giá lại lộ ra vài phần khí thế xuất trần. Chỉ là trong pháp nhãn kia, lộ ra một cỗ lực lượng rung động lòng người. Tinh Hán, chuyện này, ngươi từ đầu tới đuôi thuật lại một lần. Không thể có nửa điểm sơ suất. Dư Giới cùng Cư Tuyết cũng nghe kỹ, nếu như Tinh Hán sư huynh có địa phương bỏ sót các ngươi bổ sung. Nữ tử trên bảo tọa hiển nhiên là Thủy Nguyệt Đại Sư. Sở Tinh Hán gật gật đầu, ở trong đầu đảo qua một lần, lúc này mới hít sâu một hơi, đem chuyện trước nhị độ quan phát sinh hết thảy, tinh tế tự thuật một lần. Nhất là những lời của cường giả thần bí kia nói, Sở Tinh Hán là một chữ không lọt y nguyên thuật lại, không dám có chút lầm lỗi. Sở Tinh Hán nói xong, Thủy Nguyệt Đại Sư có chút nhíu mày, nhìn về phía Dư Giới cùng Long Cư Tuyết hiển nhiên là hỏi thăm bọn họ. Sư Tôn, Tinh Hán sư huynh nói đã rất đầy đủ, cường giả thần bí kia xác thực là nói như vậy. Ngược lại là Giang Trần kia quả thực rất cuồng, căn bản không đem Thủy Nguyệt nhất mạch ta để vào mắt. Dư Giới nhớ tới trận chiến ấy, đối với Giang Trần cũng hận nghiến răng nghiến lợi. Những nói nhảm này, liền không cần phải nói. Thủy Nguyệt Đại Sư hừ nhẹ một tiếng, nàng đối với năng lực làm việc của Dư Giới cũng có chút bất mãn. Nếu Dư Giới này có thể gọn gàng linh hoạt đem sự tình làm thỏa đáng, có lẽ không cần Sở Tinh Hán, thậm chí cường giả thần bí kia cũng căn bản không kịp ra tay. Đương nhiên, đây chỉ là một loại giả thiết, bất quá tổng hợp cân nhắc cả chuyện, năng lực làm việc của Dư Giới, đích thật là để cho Thủy Nguyệt Đại Sư hơi có chút thất vọng. Lại nói tiếp Thủy Nguyệt Đại Sư là người rất bao che khuyết điểm. Ân oán của Giang Trần cùng Long Cư Tuyết nàng đã được biết. Lấy tính cách bao che khuyết điểm của nàng, quả quyết sẽ thay Long Cư Tuyết ra khí. Tuy Sở Tinh Hán thuật lại lời của cường giả thần bí kia, nhưng mà Thủy Nguyệt Đại Sư cả đời cao ngạo, đã sợ qua ai? Sao sẽ bởi vì vài câu uy hiếp liền đối với sự tình của đệ tử không nghe thấy không để ý? Tuyết Nhi, lúc ngươi mới sinh ra, dẫn động thiên địa dị tượng, nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi là kỳ tài ngút trời, tu sĩ chúng ta thế gian tục duyên, cuối cùng là phải chặt đứt. Chỉ là thù của ngươi nếu không báo thê tất ở trong lòng ngươi lưu lại bóng mờ ảnh hưởng ngày sau ngươi tu hành. Mối thù của ngươi, vi sư tâm lý nắm chắc, Long Cư Tuyết thói quen làm nũng, biết rõ Thủy Nguyệt Đại Sư sủng nịch mình, có chút khóc nói. Hiện tại Tuyết Nhi không có chỗ, góc truyện audio.com, dựa chỉ có thể dựa vào sư tôn làm chủ cho đệ tử rồi. Thủy Nguyệt Đại Sư tu hành nửa đời người, danh tiếng bao che khuyết điểm là truyền khắp giới tông môn. Giang Trần kia đến cùng có địa vị gì, vậy mà có thể khu động đại quân kiếm điều chiến đấu cho hắn. Hơn nữa hung hãn không sợ chết, loại sự tình này, mặc dù là cường đại như Thủy Nguyệt Đại Sư cũng có chút nghĩ không ra. Phải biết rằng, sử dụng linh thú linh cầm chiến đấu kia cũng không phải là dựa vào thực lực cường đại liền có thể làm được. Võ đạo tông môn cũng có một ít người am hiểu sử dụng linh vật chiến đấu, nhưng mà bất kỳ một tông môn nào, đều có pháp môn riêng phần mình. Hoặc là dựa vào phù lục, hoặc là dựa vào mật chú, hoặc là thông qua thần thông bí thuật khác khống chế. Đương nhiên cũng có dựa vào đại thần thông hàng phục linh thú, vì mình hiệu lực. Nhưng vô luận là loại pháp môn nào, cái kia đều là bí mật bất truyền của tông môn. Tử Dương Tông lớn như vậy, nhưng người có loại thực lực này, cơ hồ không có. Ở lĩnh vực sử dụng linh thú tác chiến, Tử Dương Tông cơ hồ là trống rỗng. Cho nên, Thủy Nguyệt Đại Sư đối với Giang Trần này, ngược lại có vài phần hiếu kỳ. Chỉ là, hiếu kỳ quy hiếu kỳ, Thủy Nguyệt Đại Sư càng coi trọng vẫn là thiên tài Long Cư Tuyết. Tiên thiên thanh loan thể tiên thiên thân tề bực này, nhìn chung toàn bộ lịch sử Tử Dương Tông, cũng là giải rác không có mấy. Tiên thiên thân thể ý vị như thế nào? Ý nghĩa cơ hồ không có bất kỳ bình cảnh có thể nhẹ nhõm tiến vào linh đạo. Mà con đường tu luyện sau khi tiến vào linh đạo, so với linh đạo cường giả bình thường bằng phẳng rất nhiều, tốc độ tiến bộ cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Tinh Hán, vi sư phái ngươi đi làm một nhiệm vụ. Lai lịch Giang Trần này, ngươi đi điều tra một phen. Nhớ kỹ, không được động thủ với Giang Trần. Thủy Nguyệt Đại Sư phân phó Sở Tinh Hán, nàng là người bao che khuyết điểm, bàn tay hay mờ u tay đều là thịt. Tuy thiên vị Long Cư Tuyết nhưng sẽ không thể khiến cho Sở Tinh Hán đi chịu chết. Dù sao, Sở Tinh Hán ở trong hàng đệ tử của nàng, đó cũng là thiên tài top 3. Cường giả thần bí kia đã lên tiếng, lại để cho môn hạ đệ tử đi đối phó Giang Trần, vậy khẳng định là không ổn. Chỉ điều tra, không động thủ, vậy thì ít đi rất nhiều cố kỵ rồi. Tuyết Nhi, Thủy Nguyệt Đại Sư lại nhìn Long Cư Tuyết, mặc dù Giang Trần này biết một ít bàng môn tà đạo, nhưng mà thiên phú của hắn cuối cùng không bằng ngươi. Mặc dù có chút kỳ ngộ nho nhỏ, nhưng mà cùng tiên thiên thân thể của ngươi so sánh căn bản không đủ xem. Qua 10 năm 8 năm, hắn tất sẽ bị ngươi vung đến sau lưng. Lời nói này của Thủy Nguyệt Đại Sư, nói có chút mịt mờ, nhưng thật ra là muốn nói cho Long Cư Tuyết mối thù của ngươi, sư môn sẽ giúp ngươi báo. Nhưng mà nàng làm sư tôn, sẽ không phái đệ tử cường đại khác đi giết Giang Trần. Bởi vì như vậy, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân cho đệ tử khác. Long Cư Tuyết là người thông minh, gật gật đầu. Sư tôn, cừu hận giữa đệ tử cùng Giang Trần, bất cộng đái thiên. Đệ tử từ nay về sau bái nhập sư tôn, học tập đại thần thông của sư tôn, ngày khác giết Giang Trần hắn, như giết một con chó. Thủy Nguyệt Đại Sư thỏa mãn gật đầu, không hồ là tiên thiên thân thể thiên phú ngộ tính, đều là nhất đẳng. Tuyết Nhi, nếu như ngươi mượn tay người khác giết được Giang Trần, ở trong đạo tâm của ngươi cũng khó tránh khỏi lưu lại. Góc truyện audio.com, một bóng mờ, điểm bóng mờ ấy, rất có thể sẽ ảnh hưởng ngươi ngày khác leo lên võ đạo chi lộ. Ngươi là tiên thiên thân thể, luận thiên phú, vi sư cũng xa xa không bằng ngươi. Đợi một thời gian, đừng nói người cầm lái Thủy Nguyệt nhất mạch này, dù vấn đỉnh toàn bộ Tử Dương Tông, cũng không phải không có cơ hội. Cách chương.